hành động phải quán tâm, tên tâm. Thì quán tâm với quán thọ như nhau không có khác. Cái quán tâm nó cũng giống như cái quán thọ. Vậy con nói tổng quát cái việc quán tâm thế nào? Con cho thầy, con phân tách thế nào là quán tâm mà thế nào là quán thọ. Ở đây nói chữ tâm là bởi vì kinh Tứ Niệm Xứ đây thì Phật cứ thể theo người thế gian, mượn cái tiếng của thế tục mà dùng, cho nên nó không được minh bạch như là ở trong Duy Thức. Phật nói Tứ Niệm Xứ là coi như con người mới biết đạo Phật, mới quy phục về đạo Phật, mới bắt đầu mới học về đạo Thánh. Cho nên số đông là Phật cứ mượn cái âm thanh có sẵn, những cái danh từ có sẵn ở trong thế gian để nói cho người ta dễ hiểu. Còn rồi về sau này dần dần Phật mới đặt ra các thứ danh từ, như học về Duy Thức trở lên thì coi như là học thuần túy những danh từ của đạo, trong đạo. Thế thì cái thọ với cái tâm thật ra chính là chỉ là tâm mà thôi, nhưng mà nó có hai trạng thái. Cái thọ là nói riêng về cái việc cảm xúc mình phản ứng cảnh ở bên ngoài. Mỗi khi có cảnh ở bên ngoài nó hiện ở nơi mặt tai mũi lưỡi của mình thì cái tâm ấy nó lãnh thọ cái cảnh đó, nó khởi, nó phản ứng hoặc là khổ hoặc là vui. Thế thì đây cũng là tâm, nhưng mà chỉ nói đặc biệt một cái công dụng phản ứng cảnh ở bên ngoài thôi. Thế còn cái chữ tâm dùng ở đây ấy, thì thật ra là tư tưởng, cũng là một cái công dụng của tâm. Nói một chữ tâm thì công dụng nó nhiều lắm, mà đây nói mấy cái. Một cái nói về cái phần thọ là cái sự mình khổ vui theo cảnh ở bên ngoài. Còn cái chữ quán tâm đây ấy, thì tức là nói về cái ý thức, là cái tưởng ấm thôi. Đây là về cái tưởng, hoặc tưởng tham nó khởi lên, hoặc tưởng sân nó khởi lên, hoặc là quảng đại, hoặc tán loạn, hoặc định. Thì đây nói riêng về cái phần tưởng, tức là nói về cái tưởng ấm. Thì mình cũng như là quán thọ, mình chỉ tĩnh tâm mà mình xem cho rằng cái gì nó khởi lên. Thế nó khởi lên thì mình biết nó khởi lên, rồi mình theo dõi cho đến khi nó diệt. Mà cái quan hệ nhất là tách mình ra, đừng nhận là mình. Người thế gian thì người ta cứ nói tôi thích cái này, tôi không chịu cái kia. Đó. Thì đó là người ta tự lòng mình vào những cái tưởng, và cho thành ra nhận cái tưởng là mình. Cái chấp ngã nó nặng nhất ở cái chỗ này. Nhận cái tưởng là mình, nhận cái khổ vui là mình, rồi nhận cái hành ấm là cái thiện ác là mình. Thế cho nên rồi nhận cái thấy cái nghe, tôi thấy tôi nghe. Cho nên ở trong quán về nụ ngũ ấm đó, Phật phân tách cái tâm, Phật cũng chỉ nêu bốn trạng thái là sắc. Sắc là cái hình ảnh nó hiện lên. Còn những thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái. Thọ tức là về cái khổ vui. Tưởng là ở đây gọi là tâm, tức là về cái tham, cái giật. Thế còn cái hành là cái ta gọi là hành động, tư tưởng, thiện ác. Tôi làm thiện, tôi làm ác, tôi làm phước. Thế rồi cái thức ấy là tôi thấy, tôi nghe. Bốn cái này mình chấp ngã nặng nhất. Tâm thì nó nhiều công dụng, nhưng mà Phật lấy bốn cái công dụng chính, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Thế còn ở đây ấy, thì chúng ta chỉ học có hai thôi, là cái thọ với cái Phật, với cái mà gọi là tâm ấy, tức là tưởng. Để tưởng ấm thì chúng ta chỉ theo dõi như cái tham nó hiện lên, thấy ưa thích một cái gì thì biết là tham đã hiện lên. Thế rồi theo dõi cái tâm ưa thích ấy cho tới khi nó diệt đi, đừng nhận là ta tham, ta thích. Mà đây là cái ngã ái, cái nghiệp nó ưa thích, cái vô minh nó hiện tướng lên đấy thôi. chứ không phải là ta. Thì cứ tập để tách mình ra, mỗi khi không bằng lòng thì nhìn lại cái tâm mình, thấy cái cảm giác bực tức nó hiện lên, thì biết đây là cái bực tức nó hiện lên, chứ không đừng nhận là mình, đừng thấy là mình. Cái tập số 1 mà quan hệ nhất là cái đó. Bởi vì từ xưa tới nay chúng ta cứ để cho nghiệp lực nó chi phối, bởi vì ta cứ nhận những cái thứ này là ta. Cho nên bây giờ tu cái điểm số 1 là đứng nhìn, là một quan sát viên. Tức là mình đứng ngoài mình nhìn nó, tách mình ra, mình với nó là hai. Cái sân giận, cái tham lam, nó là nghiệp, nó là vô minh. Cho nên tập đứng nhìn nó, chứ không lòng mình vào nó, không nói tôi thích. Mà biết là cái nghiệp tham nó đang nổi lên, cái chủng tử tham nó nổi lên, không nói tôi giận, tôi không bằng lòng, mà nói là nhận rằng đây là cái nghiệp sân nó đã nổi lên. Mà mình nhìn vào nó, ví dụ như một người, người ta nói một cái âm thanh mà với mình khó chịu, những người phàm thì vơ lấy cái âm thanh ấy để mà giận, rồi giận luôn cả cái người nó đã nói những cái âm thanh đó. Thì đó là cái thông thường từ lịch kiếp phàm phu chúng ta vẫn cái kiểu ấy. Còn bây giờ đây ấy, thì khi cái người ấy nói, cất tiếng nói, thì chúng ta quay lại chúng ta mà xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào. Chứ không nắm lấy cái âm thanh mà cũng không để ý đến cái người ấy, nghĩa là quay về chứ không đem tâm đi ra ngoài. Thế thì đây là cái điểm quan yếu nhất của cái việc học tứ niệm xứ. Quán thọ cũng thế, mà quán tâm cũng thế. Nhất là quay về, rồi đối diện nhìn lại những cái yêu, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái tham hay cái khổ, cái vui. Mình nhìn nó, thành ra mình là một người khác, nó là một cái khác. Hai cái đối lập nhau và tách ra làm hai, chứ không lầm mình vào, không lấy nghiệp, không nhận nghiệp là mình, thì nó phải tan. Thế thì đây là học tứ niệm xứ quan yếu nhất cái việc này. Mà thánh hay phàm ấy, phân chia ở cái chỗ này. Nếu là phàm phu ấy, thì nắm lấy cảnh bên ngoài mà tính toán. Còn nếu là thánh hiền ấy, buông ngay cảnh bên ngoài mà quay về xem cái tâm này nó phản ứng làm sao. Bổn phận của các bậc thánh là chỉ cần luyện cái tâm của mình, mà lấy cái tâm ấy làm đề mục. Cái tâm ấy là cái quan trọng thiết yếu, là cái quý giá nhất, để ý đến nhất. Còn cái bên ngoài không quan hệ. Hay thì cũng người ta hay, mà dở thì cũng người ta dở. Lên thiên đường cũng người ta tự đi, vào địa ngục người ta tự vào, mình không có phải vào cùng với người ta. Nhưng nếu mình nắm lấy cái lời của người ta ấy, mà mình giận, mình yêu, mình ghét, thì mình cùng với người ta mà đi đường ấy. Cho nên không thể, các thánh hiền các ngài không có dại dột như các phàm phu đã. Đấy, bây giờ làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, cái khổ này ai cứu cho ra? Cho nên phải quay về mình, buông cảnh bên ngoài, quay về mình. Vì chính cái tâm mình ấy, nó đưa mình lên thiên đường. Cái tâm mình ấy, nó đưa mình vào địa ngục. Chứ không phải cái người kia người ta nói mình, mà mình phải vào địa ngục. Đấy. Cho nên đừng theo người ta vào địa ngục, mà tự mình tách ra, nhìn lại cái tham mấy cái giận. Thế mình nhìn nó thì nó tan đi, thì như thế gọi là giải thoát, như thế gọi là gỡ nghiệp. Chỉ có một việc ấy thôi. Cho nên giản dị, dễ làm, mà thành công ngay tại chỗ, ngay giờ phút ấy. Nó ở ngay cái thần kinh giao cảm của mình, cho nên nó phát đúng. Người Tàu người ta bảo nó từ tim ra. Mà chúng ta học bây giờ nhà trường dạy thì từ bộ óc, nhưng mà bộ óc vẫn có một cái đường dây thần kinh giao cảm với tim, ở chỗ tim này. Thế cho nên người Tàu người ta nói ở tim ra cũng không sai.
Rất là cái thân nó phát xuất từ cái chỗ thần kinh giao cảm,
trong thần kinh của mình nó phát xuất ra đấy. Cho nên mình học Lăng Nghiêm gọi là cái hôn nhiễu nhiễu tướng. Mà cái nếu mà một khi mà đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu tướng này làm tâm thì quyết định nó ở trong thân thật sự.
Hôn nhiễu nhiễu tướng.
Đấy thì bây giờ dở Lăng Nghiêm học lại đi. Thì con cứ dở đó con tìm trong cái bài Tâm Viên Mãn này. Đó cái câu cái gì? Cái câu thì thầy nhớ cả cái câu thì con nhận ra ngay. Kết ám muội vi không, kết ám thành sắc, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng vi thân, nội duyên tụ giao, xu ngoại bôn giật, hôn nhiễu nhiễu tướng dĩ vi tâm tánh. Đấy. Quán tâm trên tâm thì cái việc tu nó cũng giống như phần thọ, cho nên thầy khỏi nói nhiều nhé. Bây giờ đến quán pháp trên pháp.
Cái quán so trên không, quán tâm trên tâm cũng như thầy nói đó, là lúc mà những cảm giác khổ vui hiện lên đó, của tâm đó, thì đó cũng gọi là thọ, nhưng mà cũng gọi là tâm hẳn.
Nghĩa là khi con khởi cái tưởng lên, khởi cái tư tưởng ra, hoặc thích hoặc yêu hoặc ghét, cảm tình, đấy những cái thuộc về ở đây gọi là tâm, tức là về tưởng. Chứ cái thọ nó cũng là tâm, mà cái tưởng nó cũng là tâm. Như ban nãy thầy vừa nói, thọ tưởng hành thức, cả bốn cái đều thuộc về tâm, đều là tâm cả. Nhưng mà chia làm bốn thứ. Ở đây sở dĩ mà Phật dùng chữ tâm ở đây là theo cái danh từ thế gian, những cái tiếng nói của thế tục, cho nên nó không được rõ ràng minh định. Về sau Phật dạy chúng mình quán cái tâm, Phật mới đặt ra những cái danh từ để cho nó riêng biệt. Thế thì cái quán thọ hay là ở đây cái chữ tâm ở đây tức là tưởng đấy. Về nói về trong ngũ âm thì thuộc về cái tưởng âm, thì ở đây cứ gọi là tâm. Chứ nó cũng là một mà thôi, nhưng mà cái công dụng nó khác nhau, cái tác dụng nó khác nhau. Một đằng ấy là thọ cảnh trần, một đằng ấy là từ cái khổ vui ấy dấy lên cái tư tưởng. Để cái khổ, hễ mình khổ ấy thì mình dấy lên cái sân, hễ mình vui ấy thì mình dấy lên cái tham. Cho nên nó có cái tư tưởng khởi lên thì đó thuộc về tưởng ấm, mà ở đây ấy gọi là tâm.
Nó nhẹ hơn cái tưởng.
Nó không phải là nó nhẹ, mà nó là một cái tác dụng khác với cái tưởng. Cũng là tâm, như bốn cái nó có bốn tác dụng. Nó có nhiều tác dụng mà chúng ta chỉ học có bốn. Đấy, cái thọ là thọ lãnh cảnh ở bên ngoài vào, gọi là thọ. Thế còn cái gì nữa? À, tưởng. Tưởng tức là ở đây gọi là tâm đó. Nó dấy lên, khởi lên cái tưởng yêu, tưởng ghét. Yêu thì là tham, mà ghét là gọi là sân. Thế rồi hành, tức là nó thành những cái tác động, hoặc thiện hoặc ác, thế là hành. Thế rồi thì là thức, thức là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Đấy. Nó có bốn cái tác dụng ấy mình đều nhận là tâm cả, mình đều nhận là ta. Thế bây giờ phải biết là bốn cái tác dụng này nó là nghiệp. Tác dụng mình không phá, nhưng mà mình phá cái nghiệp của chúng ta, nó bị cái nghiệp chi phối từ lâu rồi. Thì bây giờ phải đủ cái sáng suốt, chứ đừng nhận là tâm. Ở đây là mình học để thấy những cái giả mà bỏ đi, rồi mai đây học Lăng Nghiêm để thấy cái thật ấy mà sống.
Như Phật, mà thay ví dụ như trong giai đoạn tâm thì con nghe thì chỉ buồn đi, con nhận nghe là thì con biết đó là đang nghe, nhưng mà con thật nghe thì lúc đó con cứ niệm
thì bây giờ con nghe thì con cứ nhận là như các vị đã hỏi cái tiếng gà gáy. Đấy, thì con gà nó cứ gáy tràn cung mây đi. Thì bây giờ mình nhận thấy tiếng gà gáy thì mình nhận là gà gáy. Thế rồi mặt nó, tai mình vẫn nghe. Nhưng mà rồi trong cái lúc bây giờ nếu mà mình mắc vào cái tiếng gà gáy thì mình cứ lắng mình nghe cái gà gáy thì không phải là mình trở về tâm mình đâu. Nếu mà mình trở về tâm mình thì mình phải nghe thấy tất cả những tiếng khác nữa. Đồng thời nó hiện lên. Thế cho nên quay về tâm mình mà để ý đến tâm mình thôi. Mình nhận thấy tiếng gà gáy, mình biết là con gà nó gáy. Thế thôi. Chứ không có chạy theo cái âm thanh của con gà. Mà lúc bây giờ hoặc là tiếng xe nó nổ, hoặc là tiếng gió nó vi vu, hay có tiếng có người nói, Thế mình phải nhận thấy. Nếu mà mình không nhận thấy, đó là mình mắc vào cái tiếng con gà, mà cái tâm mình nó không có sáng nữa. Bây giờ là mình theo dõi cái tâm, chứ không phải theo dõi cái tiếng con gà. Mà bây giờ với tâm mình thì phải theo dõi. Ví dụ cái sân nó nổi lên thì phải theo dõi từ lúc nó nổi lên cho đến khi nó diệt. Cái khổ, cái vui của mình thì mình phải theo dõi. Chứ còn cái âm thanh sắc tướng mình không theo dõi nó, mà mình theo dõi cái âm thanh mà cái mà mình đang nghe thôi. À, nghĩa là mình theo dõi cái tâm của mình, chứ không theo dõi cái cảnh bên ngoài. Mà cái đó là cái quan hệ nhất. Còn con gà nó cứ gáy thì mình vẫn cứ nghe, bởi vì tại nó gáy thì thành mình nghe. Nhưng mà mình nghe rồi, trong cái lúc mình nghe ấy, không phải là mình nắm được cái âm thanh của con gà. Mình chỉ ghi là cái tiếng gà vậy, nghe thế thôi. À, ghi cái nghe. Nhưng mà để ý đến cái nghe của mình thì không phải nó chỉ nghe tiếng gà, mà nó còn nghe tất cả các thứ khác.
Thầy, thật là trong bốn cái này á, thì cái tưởng nó là cái nó hay đưa mình đi làm các việc.
Cái tưởng ấy thì nó hay lôi mình đi đủ thứ, nhưng mà hoặc lành hoặc là không lành, có thiện có ác, có vô ký.
Vậy là cái tưởng
đó là cái tưởng. Cái, chúng mình là bị cái tưởng nó nặng. Thật ra thì cả bốn thứ nó cũng nặng. Cả thọ tưởng hành thức, cả bốn đứa nó cùng đáo đề cả.
Nếu mà không thọ thì làm gì có tưởng.
Nhưng mà thọ xong mà xả thì
nhưng mà cái tưởng nó nặng. Cái tưởng của chúng mình nặng lắm. Thế nhưng mà tưởng hành thức, thực ra mình mắc cả bốn. Cho nên Phật mới bắt mình để ý bốn cái. Mình mắc cả bốn, nhưng mà cái đúng cái tưởng là cái mà đấy. Kiêu ngã, điên đảo tưởng, từ ức hiếp. Cho nên trong bốn cái đó, ông A Nan nêu có một cái tiêu cái điên đảo tưởng, từ ức hiếp, tức là cái tưởng ấm của chúng mình. Ở đây gọi là tâm này. Thế cho nên là cái nó nặng nhất.
Thầy, cho con hỏi chỗ mà tâm không biết, tâm có định thì có gì khác nhau? Một cái thì nói tâm không biết, một cái thì nói là tâm có định.
Kể ra thì nó đã là một, nhưng mà nó vẫn là hai. Khi nó là hai danh từ, nhiếp tức là mình thâu về, có cái công phu thâu về. Còn định ấy, là có cái trạng thái nó đã bình an.
Ví dụ như bây giờ con đang làm như thế, thì bây giờ con nhiếp tâm
là thế gọi là tâm nhiếp.
Bây giờ con ở trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn,
nó đã bình an rồi. Tâm vô thượng hả? Tâm vô thượng. Cái vô thượng này thì hẳn là vô thượng này là khi nào mà con phát cái tâm Bồ Đề đó, trên cầu Phật pháp cái độ chúng sanh, những cái tâm của các Bồ Tát thì gọi là tâm vô thượng. Mà đây cũng là quán theo cái gọi là quán sơ lược tổng quát thôi, chứ cũng không có phân tách tỉ mỉ, nghĩa là để cho mình biết mình thuộc về hạng là nào. Thế thôi, biết là mình thuộc trình độ nào, hạng nào, để tự biết đấy mình.
Khi mà con niệm sát cái lúc đó thì nó có theo thứ tự là sát họ tưởng hành thức, hay là có thể mà có thích mà không có tưởng thứ mất hay?
Có chứ, cho nên con cứ cực cái nào nó hiện lên thì con quán cái đó. Lúc nào cũng cứ phải xếp hàng năm thứ, đứa nào nó hiện lên thì quán cái.
Con thay nói là như cái tường là nó thuộc cái tấm rồi thôi. Mà ví dụ như con ngã một cái tiện lá đi hồi sáng, nhưng mà chiều con ngồi con tưởng lại thì con khổ, đó không phải là thọ mà thấy là cái
cũng thọ này. Mà con thọ cái pháp chẩn chứ không phải là thọ sắc chẩn, nhưng cũng là thọ.
Kính là thầy, cái tâm vô thượng ở đây là mình cái tâm cầu cái sự giác tỉnh là tâm vô thượng. Còn ví dụ như giờ cái tâm mà mình hướng về cái việc lành, việc thiện thì cái tâm nó có phải vô thượng không?
Thì là tâm thiện. Con thấy người ta làm việc lành, con hướng về lành, con tùy hỷ. Phải không? Con định hỏi cái đó. Thế thì cái đó gọi là thiện tâm.